làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài là môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã đề cập đến những lỗi lầm thông thường chứng nhân phải tránh khi trình bày sứ điệp tin lành, như không tranh luận, không bực dọc, không mất bình tĩnh, không ngã lòng, không đi đường vòng, nghĩa là chuyển sang đề tài khác, không hối thúc đối tượng tin Chúa quá vội, không thăm quá lâu. Một lần thăm viếng chứng đạo chỉ trung bình từ 20 đến 30 phút, trừ trường hợp những thân hữu thật lòng muốn tìm hiểu rõ hơn về con đường cứu rỗi. Toán đi thăm không nên bỏ sót những bước cần yếu khi trình bày phúc âm, và cuối cùng cần biết cách mời thân hữu quyết định tin nhận Chúa. Đây cũng thường là khoảnh khắc ma quỷ nỗ lực điên cuồng tìm đủ cách tấn công thân hữu để gây trở ngại cho đối tượng trong quyết định tin nhận Chúa. Trong chương trình hôm nay, chúng ta nói sang một sứ vụ truyền giáo khác trong hội thánh, có thể gọi là truyền giáo trong lĩnh vực Cơ Đốc giáo dục, hay gọi tắt là truyền giáo qua giáo dục. Đây là nỗ lực tổ chức quy tụ và huấn luyện tín hữu trở thành chứng nhân cho Chúa, song song với việc mở những lớp kinh thánh cho những thân hữu muốn tìm hiểu đạo Chúa để giúp họ đặt lòng tin nơi Chúa. Chúng ta sẽ nói đến vai trò của trường Chúa Nhật và các lớp học kinh thánh cho thân hữu. Nhưng trước hết là ca khúc Con đường thương khó.
Vào trong máu gai ngài bàn chân bước dèo siêu huyết tuôn dài lưng ngài hằng từng làng rồi màu mồ hôi thấm vào trong áo gai ngài màn đẫn đau người cười vui biểu coi rèm che lúc dê xu lên chân trong âm thầm cô đau
Bây giờ chúng ta nói đến sứ vụ truyền giáo qua giáo dục. Đã từ lâu trường Chúa Nhật là một phương tiện hữu hiệu của Hội Thánh nhằm trang bị tín hữu kiến thức Kinh Thánh, gây dựng đời sống đức tin, khích lệ sống đạo và phục vụ Hội Thánh. Đã từ lâu người ta vẫn nghĩ rằng hầu hết học viên trường Chúa Nhật là tín hữu, nghĩa là những người đã tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu về trường Chúa Nhật, người ta đã khám phá ra rằng có từ 70-80% người tin Chúa là từ trường Chúa Nhật. Điều này nói lên một thực tại phũ phàng là một tỷ lệ rất cao những người nhận mình là tín hữu nhưng chỉ trên danh nghĩa, chứ không thực sự là tín hữu có đức tin cá nhân nơi Chúa, được tái sinh, được biến đổi thật sự. Và trường Chúa Nhật đã tạo cơ hội cho những người đó thực sự gặp Chúa và tin Chúa qua việc nghiên cứu Kinh Thánh. Như vậy hiển nhiên trường Chúa Nhật là một phương tiện truyền giảng hữu hiệu cho các thành viên trong hội thánh để tạo cơ hội cho các tín hữu rà soát lại đức tin của mình và đi đến chỗ thật sự tin Chúa đúng nghĩa dựa trên Kinh Thánh. Sau khi đã có sự sống mới từ Chúa, nhiên hậu tín hữu mới khởi sự đi vào tiến trình tăng trưởng. Tại đây chúng ta thấy vai trò lưỡng diện của trường Chúa Nhật, đó là dạy đạo cứu rỗi và trang bị cơ đốc nhân. Từ kinh nghiệm thực tế này, hai khía cạnh cần được nhấn mạnh trong trường Chúa Nhật là dạy thật kỹ lưỡng về sự cứu rỗi và huấn luyện các học viên trường Chúa Nhật trở thành các chứng nhân hữu hiệu cho Chúa. Dù tỷ lệ tín hữu tham dự trường Chúa Nhật thay đổi tùy hội thánh, nhưng chúng ta nhận thấy rằng tín hữu quyết tâm tham dự trường Chúa Nhật hầu hết là những người có lòng sốt sắng, ham thích và trung tín học lời Chúa. Đây là ưu điểm rất quan trọng cho chương trình đào tạo chứng nhân qua trường Chúa Nhật. Trong các sinh hoạt hội thánh, có thể nói trường Chúa Nhật là sinh hoạt có nhiều thuận lợi và tiềm năng phát triển hơn cả. Chúng ta có thể liệt kê những thuận lợi quan trọng của trường Chúa Nhật là có thì giờ nhất định hàng tuần tại nhà thờ, có giáo trình, có người hướng dẫn và tất nhiên có học viên được sắp vào các lớp theo lứa tuổi và theo trình độ khác nhau. Những phương tiện trên cung cấp điều kiện cơ bản cho việc huấn luyện để đào tạo những cơ đốc nhân trưởng thành, sẵn sàng dấn thân hầu việc Chúa. Trong nhiều hội thánh ngày nay, có tổ chức những nhóm nhỏ, có khi gọi là các nhóm tế bào, các tổ cầu nguyện, các nhóm nam giới, phụ nữ, gia đình trẻ, thanh niên, thiếu nhi. Nhưng có thể nói, các lớp trường Chúa Nhật là loại nhóm nhỏ có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn hết, vì các học viên có chung một thị giờ hàng tuần để cùng nhau học lời Chúa. Nếu biết tổ chức tận dụng các lớp trường Chúa Nhật hướng về mục tiêu trang bị để truyền giáo, thì đây là một trong những nhóm có thể đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng của hội thánh. Như chúng ta đã biết, trong các mục vụ của hội thánh, mục vụ truyền giáo, chứng đạo có tầm mức quan trọng cơ bản cho việc phát triển nhân sự và đào tạo môn đệ. Mục vụ chứng đạo đưa người tin Chúa vào hội thánh để được dạy đạo và trang bị trong trường Chúa Nhật để trở thành chứng nhân. Những chứng nhân này lần hồi sẽ trở thành những người đào tạo người khác, khiến cho trong hội thánh thường xuyên có thêm nhân sự hữu hiệu, tạo ra một chu trình kín, giúp cho hội thánh tăng trưởng một cách vững chắc lâu dài. Để duy trì sự tăng trưởng này, giáo trình của trường Chúa Nhật cần phải được hoạch định để có thể đưa vào nội dung đào tạo chứng nhân. Học viên các lớp trường Chúa Nhật được thường xuyên nhắc nhở và khích lệ tinh thần truyền giáo qua các đợt huấn luyện ngắn hạn hàng năm kéo dài từ 4 đến 8 buổi vào giờ học trường Chúa Nhật. Kết thúc các khóa ngắn hạn đó, các học viên trường Chúa Nhật được khích lệ tổ chức một buổi mạn đàm mời bạn bè thân hữu tới trao đổi về niềm tin trong không khí thân mật. Đây cũng là cơ hội cho các học viên thực tập tiếp xúc và trao đổi với các thân hữu về các chủ đề của niềm tin cơ đốc. Khi có một số thân hữu muốn tìm hiểu đạo Chúa, hội thánh có thể mở thêm lớp đặc biệt cho tân tín hữu và cho những thân hữu có lòng muốn tìm hiểu đạo Chúa ngay trong giờ trường Chúa Nhật. Những lớp như thế có thể do một giáo viên trưởng thành phụ trách hay do mục sư đảm nhận. Như đã nói, loại lớp học này có cả tân tín hữu lẫn thân hữu, với giáo trình có nội dung là các giáo lý cứu rỗi căn bản, nhưng cần tạo cơ hội cho học viên trao đổi, nêu lên những thắc mắc cá nhân về niềm tin, về kinh thánh, về những tín niệm từ các tôn giáo khác, nhất là từ các truyền thống tín ngưỡng của dân tộc. Phương pháp so sánh đối chiếu tôn giáo sẽ giúp học viên thấy rõ hơn những khác biệt căn bản trong niềm tin, giải tỏa những vướng mắc do những quan niệm không đúng gây hiểu lầm. Cần cho học viên thấy rõ niềm tin trong Cơ Đốc giáo đặt trên căn bản duy nhất là Kinh Thánh, là lời hằng sống, lời được linh cảm của Đức Chúa Trời. Khi những vấn nạn nêu lên trực tiếp từ các học viên, nhất là các thân hữu, mọi người trong lớp nhờ đó có thể hiểu tâm ý và niềm tin của những người xuất thân từ các tôn giáo khác. Học viên có cơ hội khai triển, đào sâu vấn đề, nhờ đó hiểu rõ vấn đề. Với sự soi dẫn của Đức Thánh Linh trong lời Chúa, các nan đề có thể được hóa giải trong không khí tìm hiểu, trao đổi một cách tự nhiên và chân thành. Thí dụ như một trong những lý do khá phổ thông khiến cho nhiều người Việt Nam không dám quyết định tin Chúa vì cho rằng theo đạo là bỏ ông bỏ bà, vì theo đạo thì không còn được thờ cúng tổ tiên nữa. Đây là quan niệm rất khó thay đổi đối với người theo các tôn giáo truyền thống nhiều đời ở nước ta, dựa trên một tín niệm không đúng nhưng lại rất phổ thông về số phận của những người quá cố. Họ tin rằng khi chết, linh hồn con người vẫn còn ở lại trên dương gian, vẫn còn liên lạc với người sống và vẫn còn cần con cháu thờ phụng, dâng cúng thức ăn, lễ vật, hương hoa. Người sống cũng tin rằng ông bà cha mẹ qua đời có thể phù hộ độ trì cho con cháu được bình yên, ăn nên làm ra. Nếu không cúng dỗ, con cháu sẽ bị coi là bất hiếu vì để cho linh hồn ông bà cha mẹ đói khát cô đơn. Thân hữu cần được giải thích rõ ràng dựa trên các chân lý trong Kinh Thánh về linh hồn người chết và số phận người chết. Sau khi qua đời, người chết đi đâu, ở trong tình trạng nào? Việc này sẽ giúp giải tỏa những niềm tin không đúng làm cho thân hữu phân vân trong quyết định đặt lòng tin nơi Chúa. Phúc âm Luca chương 16 câu 19 đến câu 31 ghi lại câu chuyện về một người giàu và Lazarơ. Đây là lời giải đáp cho nhiều vấn nạn liên quan đến đời sau và tình trạng người quá cố. Theo đó, sau khi chết, thân xác tan rữa trong phần mộ, nhưng linh hồn con người sẽ đến ngay một nơi Đức Chúa Trời chỉ định, được gọi là âm phủ. Âm phủ trong Hy Văn là Hades, chỉ thị nơi ở của người chết. Hades hay âm phủ phân chia thành hai cảnh giới cách biệt không thể giao lưu. Linh hồn người công chính được an nghỉ trong một nơi gọi là lòng Abraham hay là lạc viên, theo Luca chương 23 câu 43. Còn linh hồn người vô tín, gian ác phải ở chốn khổ hình. Như vậy, trái với suy nghĩ thông thường cho rằng sau khi chết, linh hồn người quá cố vẫn còn lang thang, lẩn khuất trên trần gian. Kinh Thánh khẳng định vừa khi nhắm mắt tắt hơi, linh hồn con người đi thẳng đến Hades hay âm phủ là nơi Đức Chúa Trời chỉ định, rồi cứ ở đó chờ ngày phục sinh. Chân lý cần được nhấn mạnh, đó là linh hồn người quá cố không còn trên trần gian, mà ở trong âm phủ. Nếu có những hiện tượng siêu linh, người chết hiện về dưới bất cứ hình thức nào, thì đó là tác động lừa dối của ma quỷ. Kinh Thánh cho biết, ma quỷ có thể mạo làm thiên sứ sáng láng, cho nên sự kiện người chết hiện về thật ra chỉ là ma quỷ giả dạng, giả tiếng nói, giả ngôn từ qua tác động của đồng cốt, của thầy bói, của những người sử dụng ma thuật để liên lạc với thế giới thần linh. Vì không biết như thế, cho nên con cháu và gia đình người quá cố thường giữ ngày giỗ, ngày Tết để cúng quẩy hương đèn, tin rằng linh hồn ông bà, cha mẹ đã qua đời sẽ trở về sum họp để hưởng hương hoa trên bàn thờ. Vì tin rằng nếu không có ngày cúng giỗ, người thân sẽ trở thành những linh hồn cô đơn đói khát. Thật ra, ma quỷ thường lợi dụng lòng tin tưởng này để hiện diện nơi bàn thờ, hưởng sự thờ cúng của con người dâng lên. Kinh Thánh cho biết ma quỷ là tà linh kiêu ngạo, rất thèm khát được con người tôn thờ và cúng tế. Chính vì vậy, nhiều dân tộc trên thế giới đã lậm sâu trong nếp thờ cúng này mà không thể thoát ra được. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã dành cả chương 8 để nói về của cúng thần tượng, và trong chương 10, câu 19 đến câu 22, ông cảnh cáo tín hữu tránh xa việc cúng tế. Ông viết, của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có giá gì chăng? Chắc là không, nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em không có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ, chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 19 đến câu 22. Khi tin Chúa, một người phải ăn năn từ bỏ nếp sống cũ cùng với tất cả những quan điểm không phù hợp với lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Trong đó, nếp thờ cúng con người phải được giải quyết trước tiên, cho nên đây thường là chỗ khó xử đối với quyết định tin Chúa của nhiều thân hữu nếu không được giải thích tường tận về số phận linh hồn cũng như về bổn phận hiếu kính cha mẹ là các bậc sinh thành. Trong tôn giáo truyền thống của người Việt, thờ cúng ông bà cũng là một thể hiện cần thiết nếu không muốn nói là chính yếu của việc giữ chữ hiếu. Trong khi đó, nhiều người không biết rằng Đức Chúa Trời cũng truyền dạy con người phải hiếu kính cha mẹ bằng một mạng lệnh minh thị. Luật Chúa tóm tắt trong 10 giới răn, gọi là thập giới, chia làm 2 bảng luật. Bảng thứ nhất bao gồm 4 điều quy định những bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời, có thể tóm tắt như sau. Thứ nhất, không được thờ thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Thứ hai, không được làm hình tượng và không cúi lại hình tượng. Thứ ba, không được xúc phạm danh Chúa. Và thứ tư, phải giữ ngày yên nghỉ. Bảng luật thứ hai bao gồm 6 giới răn quy định bổn phận của con người với nhau, mà giới răn thứ nhất là phải hiếu kính cha mẹ. Giới răn thứ 6 là không được giết người. Giới răn thứ 7 không được tà dâm. Giới răn thứ 8 không được trộm cướp. Giới răn thứ 9 không được nói dối. Giới răn thứ 10 không được tham lam. Vì không được học Kinh Thánh cho nên nhiều thân hữu có nhiều ngộ nhận, không biết rằng đạo Chúa quy định bổn phận hiếu kính cha mẹ minh thị ngay trong các giới răn, mà không những thế còn mở rộng ra với những hướng dẫn chi tiết, cụ thể và thực tiễn. Đó là phải thể hiện lòng hiếu kính ngay khi cha mẹ còn sống, chứ không chờ đến khi cha mẹ qua đời. Hiếu kính cha mẹ là khi mình còn nhỏ thì một dạ vâng lời, khi lớn lên đi làm giúp đỡ cha mẹ, khi cha mẹ về già thì chăm nom săn sóc, khi cha mẹ đau ốm thì thuốc thang chu đáo, khi cha mẹ qua đời thì chôn cất tử tế và luôn luôn phải sống thế nào cho cha mẹ dù đã khuất bóng vẫn còn được tiếng thơm. những điều vừa trình bày cho thấy để hóa giải những quan niệm sai lạc cũ trong tôn giáo truyền thống cũng như quan niệm không đúng đối với đạo Chúa, thân hữu nhất thiết cần được học lời Chúa một cách chu đáo, kỹ lưỡng, cung ứng qua các lớp trường Chúa Nhật hàng tuần mà chúng ta có thể gọi là truyền giảng bằng giáo dục. Nhiều hội thánh có tổ chức trường Chúa Nhật nhưng đôi khi đã không đưa mục tiêu truyền giáo vào mục vụ quan trọng này, và đó là một điều đáng tiếc. Một hình thức truyền giáo tương tự như trường Chúa Nhật nhưng không nhất thiết phải tổ chức vào Chúa Nhật và tại nhà thờ, đó là các nhóm học Kinh Thánh truyền giáo. Nhiều hội thánh sử dụng phương pháp học Kinh Thánh truyền giáo như một dụng cụ truyền giáo trong các nhóm nhỏ. Một nhóm tín hữu tại địa phương có thể tổ chức những buổi học Kinh Thánh truyền giáo ở nhà riêng vào một buổi tối trong tuần. Ngoài các tín hữu trong khu vực, có thể mời thêm các thân hữu, bạn học, bạn cùng sở, những người quan tâm đến các vấn đề tâm linh. Nhóm học Kinh Thánh này được tổ chức trong khung cảnh của một buổi họp mặt giữa bạn bè. Nếu có điều kiện thì có thể cung cấp nước uống và các thức ăn nhẹ cho buổi họp mặt có không khí vui vẻ tự nhiên. Tại đây chúng ta không đi vào chi tiết tổ chức, điều hành, phương pháp hướng dẫn v.v. Nhưng để cho chúng ta thấy việc học Kinh Thánh với chủ đích truyền giáo, nếu khéo thực hiện, có thể là một trong những phương tiện hữu hiệu nhất giúp thân hữu biết rõ Chúa và con đường cứu rỗi. Truyền giáo trong trường Chúa Nhật và trong các nhóm học Kinh Thánh đòi hỏi phải có người hướng dẫn, có mối tương giao thâm sâu với Chúa, hiểu biết lời Chúa sâu sắc, có lòng cảm thương đối với những người chưa được cứu, có tâm ý tinh tế, bén nhạy với nhu cầu của người khác, biết khéo léo điều hành, hướng dẫn buổi học Kinh Thánh linh hoạt. Những người hướng dẫn có những phẩm tính trên không ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng cần phải được đào tạo từ các lớp trường Chúa Nhật, và đây là một tiến trình lâu dài. Sự thành công của các nhóm học Kinh Thánh truyền giáo như thế tùy thuộc rất nhiều vào người hướng dẫn. Tuy nhiên, vai trò của các nhóm viên là các tín hữu cũng không nhỏ. Họ cần thường xuyên cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho người hướng dẫn và cầu nguyện cho những thân hữu tham dự. Tình thân và tình thương trong nhóm thể hiện tự nhiên là một yếu tố vô hình tháo gỡ nhiều nghi ngại cũng như thành kiến trong lòng các thân hữu, sẽ giúp họ có quyết định chín chắn tin nhận Chúa. Những tân tín hữu này rồi ra sẽ trở thành những nhân tố tích cực đưa thêm nhiều thân hữu khác đến với nhóm, vì hầu hết người thân và bạn bè của họ đều có thể là mục tiêu truyền giáo. Sau khi thân hữu tin Chúa, cần giúp tân tín hữu nối kết với hội thánh để được nhận báp têm, để cùng thờ phượng chung, để được nuôi dưỡng, chăm sóc, gây dựng và cũng để thực hành phục vụ trong cộng đồng cơ đốc. Tân tín hữu sẽ rất khó trưởng thành và tồn tại ở ngoài hội thánh. Vì vậy, cần khích lệ tạo điều kiện cho tân tín hữu tham gia vào các sinh hoạt và mục vụ thích hợp. Khởi đầu tân tín hữu có thể chỉ quan sát, nhưng rồi lần hồi có thể đảm trách những công việc đơn sơ. Tham dự vào sinh hoạt hội thánh là một quyết định cần có sự khích lệ của một người linh hướng, có thể là một tín hữu trưởng thành trong nhóm học Kinh Thánh, thường là người trưởng nhóm. Tân tín hữu nào cũng cần có người linh hướng, ít ra là trong giai đoạn đầu, để có thể tăng trưởng, biết tự nuôi mình bằng lời Chúa và bằng sự cầu nguyện. Một trong những ưu điểm quan trọng của nhóm học Kinh Thánh truyền giảng trong việc hội nhập với hội thánh địa phương là các tân tín hữu tin nhận Chúa qua nhóm học Kinh Thánh đã có sẵn mối quan hệ của tình bạn trong nhóm, cho nên việc hội nhập vào một cộng đồng lớn hơn thường diễn tiến tự nhiên. Từ đó, mối thông công mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho tân tín hữu học hỏi, phục vụ, tăng trưởng và tiếp nối sứ vụ truyền giáo.
Lòng tạ ơn Chúa chí cao, Ngài luôn ở với mỗi chúng con, đồng ca sướng chúc tán Chúa Cha ở khắp cả thế gian. Tình yêu Cha không chút đổi thay, thật cao đến cõi trời. Sự thành tín của Chúa như mây nghìn trùm khắp nơi nơi.
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.